Mike, tôi và chiếc bánh. Thật tồi tệ khi những điều chúng ta tin tưởng lại mâu thuẫn với những việc chúng ta làm. Freya Stark. Một hôm sau buổi họp ấu sinh hướng đạo, Mike, con trai 9 tuổi của tôi, trở về nhà và nói với chúng tôi rằng nhóm của nó sẽ đứng ra tổ chức một bữa tiệc lớn và bán bánh ngọt. Bánh này sẽ do chính các ấu sinh và cha của chúng cùng làm. Tôi chưa bao giờ tự nướng bánh cả, nhưng vì từng đã nhiều lần nhìn vợ trộn bột, cho nên tôi nghĩ là kế hoạch đó cũng không có gì là quá khó khăn và to tát. Rồi ngày tổ chức bữa tiệc cũng tới, Mike và tôi chọn một gói bột màu vàng đẹp mắt. Theo chỉ dẫn trên gói bột, chúng tôi nhào các loại gia vị với nhau rồi đổ hỗn hợp đó vào hai cái khuôn tròn. Khi đặt hai cái khuôn đó vào lò nướng, cha con tôi hết sức tự tin. Nhưng sau 30 phút, tôi kinh ngạc khi thấy chiếc bánh không phồng lên cũng chẳng mềm và mịn như trong quảng cáo, dù là chúng tôi đã theo sát chỉ dẫn rồi. Thực tế, chúng chỉ cao tới một nửa cái khuôn thôi. Mike có vẻ không quan tâm lắm tới điều này. Có lẽ đó cũng là do tôi đã bảo với thằng bé là chiếc bánh ngon nhất mà tôi từng ăn cũng chỉ thấp chừng này mà thôi. Chúng tôi xếp mấy cái bánh chồng lên nhau. Sau đó tôi phát hiện ra là chúng tôi cần đường làm mứt để phủ lên mặt bánh. Những thứ đó hiện giờ chúng tôi lại không có. Thời gian thì chẳng còn nhiều, bữa tiệc chỉ còn cách đó vài tiếng đồng hồ thôi. Vì không biết đường để làm mứt khác với đường vẫn ăn, cho nên tôi cứ đinh ninh là đường nào lại chẳng là đường. Cũng may là vợ tôi đã kịp nhắc tôi rằng đường thông thường không thể nào sử dụng để phủ lên mặt bánh được. Thế là tôi chỉ còn một cách duy nhất, phi như bay tới siêu thị và mang về một hộp đường phủ bánh được chế biến sẵn. Bởi vì lúc này nếu tự tay chế biến thì chắc là chúng tôi sẽ trễ buổi tiệc thôi. Cuối cùng thì lớp phủ cũng hoàn tất, dù nó có hơi mỏng một chút. Công đoạn cuối cùng được lấy cảm hứng từ cách sơn trang trí trên trần nhà bếp. Ngoài ra tôi còn trang trí thêm mấy cái chấm nhỏ trên mặt bánh nữa. Mike và tôi nhìn nhau cười đắc ý, vì công việc khó khăn cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Chúng tôi thầm nhủ, coi nó cũng đẹp lắm chứ bộ. Vợ tôi mỉm cười, cô ấy cũng công nhận là nhìn cái bánh rất là ngon và đẹp mắt. Tôi không nhận ra rằng cái bánh của mình bị méo. Trên đường vội vã tới bữa tiệc, Mike mới cho tôi biết là bánh hôm nay sẽ được bán đấu giá. Trong khoảnh khắc, tôi ước gì chúng tôi có nhiều thời gian hơn để có thể chăm chút cho chiếc bánh, vì như vậy nó sẽ hoàn hảo hơn nhiều. Hội trường lúc này chật kín người, bữa tối đang được chuẩn bị nên chúng tôi đưa chiếc bánh tới phòng bán đấu giá. Thật bất ngờ, trên chiếc bàn dài có rất nhiều chiếc bánh nhỏ bày biện vô cùng đẹp mắt với đa dạng hình thù khác nhau. Tất cả đều phết một lớp đường mứt lên mặt bánh và được trang trí hết sức hài hòa. Có lẽ Mike đã hiểu lầm rồi, bởi vì bữa tiệc này coi giống như một cuộc thi làm bánh hơn. Có lẽ những cặp cha con ở đây đều nhận được sự giúp đỡ đắc lực từ những người vợ khéo tay, từ các chuyên gia trang trí bánh bậc thầy và cả những kỹ sư đầy óc sáng tạo nữa. Có lẽ chúng tôi đã tới lầm chỗ rồi. Có những chiếc bánh được làm theo hình dạng cái lều hình nón của người da đỏ, lại có những chiếc được làm theo hình con thuyền có gắn phản lực, hoặc là hình cái mũ, hình lá cờ nước Mỹ, tạo dáng con người và động vật. Bên trên mặt bánh được trang trí nào là sơ ri, nào là nấm, hoặc là lấp lánh kẹo. Những cái bánh được trưng bày trên những khuôn bánh trang trí công phu, hoặc là những chiếc đĩa bằng sứ đắt tiền. Có cả những cái bánh được trang trí trên bề mặt hình lá cờ biểu trưng của ấu sinh hướng đạo, khung cảnh của trận chiến trong chiến tranh giữa các vì sao và cả hình phong cảnh nữa. Mike trang trọng đặt cái bánh lên trên chiếc đĩa giấy mà chúng tôi đã rắc sẵn đường. Khi thấy không còn chỗ, thằng bé liền đặt chiếc bánh bên lò sưởi phía sau bàn. Rồi cẩn thận, nó mở miếng bìa kính bên ngoài. Nhưng miếng bìa lại dính vào một vài điểm trên cái bánh, khiến cho bề mặt cái bánh có màu vàng lỗ chỗ. Mặt tôi nóng ran khi theo dõi từng động tác của Mike. Nhưng dường như thằng bé không hề cảm thấy chút xấu hổ nào trước sản phẩm đó. Tôi quyết định gợi ý khéo với thằng bé là chúng tôi không nên tham gia buổi bán đấu giá này, rằng có lẽ là... Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị cắt ngang khi hội trường vang lên tiếng reo mừng náo nhiệt chào đón những người mặc bộ đồng phục màu xanh bước vào. Cả khán phòng ồn ả khiến tôi không thể nào nghe được quy tắc của cuộc đấu giá. Nhưng lúc sau có một phụ nữ dáng vẻ nghiêm nghị đã thuật lại cho tôi một số quy tắc trong khi đứa con nhỏ của cô ấy cứ bám lấy chân phải của tôi. Chỉ có những ấu sinh mới có thể tới gần khu vực đấu giá và đưa ra giá của mình. Tôi vội đưa cho Mike $8 và khi nó chạy trở lại chỗ đặt chiếc bánh, tôi đã hô to bảo nó đặt giá thấp thôi bởi vì số tiền còn lại sẽ là của nó. Sau 5 phút ồn ào vì đứa trẻ này ra sức hô hào nhắc nhở những đứa trẻ khác im lặng, cuộc đấu giá bắt đầu. Người điều khiển cuộc bán đấu giá nâng chiếc bánh thứ nhất lên. Ông ta mô tả tỉ mỉ thiết kế công phu của chiếc bánh với cách trang trí cầu kỳ, những chất liệu đẹp mắt, màu sắc tươi sáng với những trái sơ ri được trang trí phía trên. Ông gợi ý là những vật trang trí này xứng đáng một cái giá mở đầu thật là cao. 75 sen, 80 sen, $1, $1 lần thứ nhất, $1 lần thứ hai. Chiếc bánh đã được bán với giá $1. Chiếc bánh tiếp theo cũng được mô tả thật tỉ mỉ và bán với 50 sen. Tưởng tượng tới phản ứng của khán giả trước chiếc bánh của chúng tôi, tự nhiên tôi thấy lòng mình thắt lại. Có lẽ con trai tôi sẽ làm ra vẻ như không biết là chiếc bánh của chúng tôi khi người ta giơ cái bánh lên. Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh tượng đấu giá cái bánh với những tiếng xì xào chê bai và giễu cợt của mọi người. Tôi cố gắng ra giấu cho thằng bé ở góc phòng. Trong đầu tôi đã manh ra ý định là bằng cách nào đó tôi sẽ di chuyển về phía trước và làm ra vẻ như vô tình xô vào cái bánh nhằm phi tang nó. Chỉ có vậy thôi tôi mới có thể cứu được Mike khỏi bị bẻ mặt trước mọi người. Trời ơi con trai ơi, mua bánh đi con, chọn đãi cái nào cũng được, rồi cha con mình sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi thầm nghĩ. Nhưng đúng lúc đó, người phụ nữ ngồi bên cạnh bỗng quay sang nhìn tôi chằm chằm. Thế là tôi đành phải từ bỏ kế hoạch ám muội đó. Không biết là tôi đang mơ hay là người điều khiển cuộc đấu giá đã chủ tâm làm lơ cái bánh của chúng tôi. Rồi bỗng nhiên tôi nghe loáng thoáng đâu đó tiếng xì xào từ hàng ghế khán giả. Hình như là họ đang bàn tán về cái bánh có những chấm vàng. Một vài thanh thiếu niên ngồi sau tôi gọi đó là cái bánh bệnh phong. Rồi chúng cười ngặt nghẽo với nhau nữa. Tim tôi nhói đau lên. Nỗi thương cảm Mike càng trào dâng lên. Khoảnh khắc đó cuối cùng cũng tới. Người điều khiển cuộc đấu giá giơ cái bánh của chúng tôi lên. Cái đĩa giấy nghiêng theo tay ông ta. Những mảnh vụn lả tả rơi xuống. Dưới ánh đèn trực trở, vô số lỗ nhỏ hiện ra, lỗ chỗ trên lớp bánh vụn về. Ông bắt đầu nói, nhưng chưa kịp diễn hết, Mike đã đứng đó và reo to hết cỡ. $8! Khắp khán phòng mọi người đều sững sờ. Không một cái giá nào khác được đưa ra cả. Sau khi đếm hiểu tới 2 lần, người điều khiển cuộc đấu giá gật đầu. À, được rồi. Mike chạy về phía trước, nó cười toe toét. Tôi nghe thấy đã thích thú đó với bạn bè. Đó là cái bánh của tôi đó. Ba tôi và tôi đã làm nó đó. Thằng bé đã dành cả hết $8 để đấu giá cho cái bánh. Cứ như thể đó là một báu vật. Vừa cười, đem vừa bước đi giữa đám đông. Nó còn dừng lại, dùng ngón tay trỏ quệt thử một miếng. Khi thấy tôi, nó reo to lên. Ba ơi, con mua nó rồi ba ơi. Chúng tôi lái xe về nhà trong niềm hạnh phúc. Mike đặt chiếc bánh trong lòng. Tôi hỏi nó tại sao lại đưa ra cái giá mở màn là toàn bộ số tiền đó có. Nó trả lời rằng, con không muốn người khác có được cái bánh của chúng ta. Cái bánh của chúng ta? Ôi, đúng là như vậy. Đó thật sự là cái bánh của chúng tôi. Nhưng trước đó tôi đang nhìn đó chỉ bằng con mắt của riêng tôi. Về tới nhà, mỗi người chúng tôi đều ăn một phần bánh trước khi Mike đi ngủ. Hương vị của nó thật là tuyệt vời. Và trời đất ơi, nhìn đó cũng đẹp lắm chứ bộ. Michael Andrews.